thế giới Tây Phương Cực Lạc là bổn nguyện của A-di-đà Phật cảm được, là tất cả người vãng sanh cùng với A-di-đà Phật đồng tâm đồng nguyện mà cảm được. Nó không phải là do nghiệp lực biến hiện ra. Chúng ta cũng đã từng nghe nói pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh. Không sai. Chính bởi vì họ đới nghiệp vãng sanh, cho nên pháp môn này rất dễ dàng, không cần đoạn kiến tư phiền não. Chỉ cần bạn tín nguyện kiên định. Xin nói với các vị, tín nguyện hành ghi dũng. Kiên định, dũng mãnh, quyết định, có thể hàng phục phiền não. Phiền não tuy có, không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Đây chính là công phu thành khối. Điều kiện này thì quyết định được sanh. Cho nên chúng ta chính mình phải thường hay phản tỉnh. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, còn có phiền não khởi hiện hành, sự việc này thì phiền phức. Bạn là biểu diễn, là làm việc, vậy thì không cần phải nói. Bạn vừa khởi tức giận, sự việc đừng làm xong rồi, vậy không cần phải nói. Đó không phải là thật. Thủ pháp có thể dùng. Nếu như trong lòng chân thật sanh phiền não, vậy thì xong rồi. Biểu diễn thì là ngoại lệ. Phật Bồ Tát cũng biểu diễn. Trong lòng quyết định, không thể thật có sanh phiền não. Khi chân thật sanh phiền não, thế giới Tây Phương Cực Lạc cả đời này không thể đi được. Thế xuất thế pháp đều là cảm ứng đạo giao. Chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là cảm ứng. Tính nguyện hành là năng cảm. A-di-đà Phật thế giới Cực Lạc là sở cảm. Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư. Cái thế giới đó là pháp giới thanh tịnh. Rộng lớn. Lớn đến trình độ nào vậy? Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Thực tế nói với các vị, lớn đến tận hư không khắp pháp giới. Cực Lạc cách chúng ta không xa. Chúng ta xem thấy ở trong vãng sanh truyện, có người hỏi họ, thế giới Cực Lạc ở chỗ nào? Ở trong phòng tôi. Thế giới Cực Lạc ở chỗ nào vậy? Ở nhà ăn. Đó là người vãng sanh chính mắt nhìn thấy, chính ở ngay trước mặt. Cho nên nói với các vị, thế giới Cực Lạc rốt cuộc là như thế nào? Ngày nay chúng ta gọi là thời không. Thời không khác nhau. Cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình vậy. Kinh đài khác nhau. Vừa mở đúng kinh đài, hình tướng liền hiện tiền. Thế giới Cực Lạc ở nơi đâu vậy? Chính ở ngay trên màn hình. Ta bà cũng ở ngay trên màn hình. Kinh đại khác nhau. Cho nên thế giới Cực Lạc là chân thật rộng lớn, không hề khác nhau với hoa tạc. Vì sao thế giới này lớn đến như vậy? Nó là tự tánh biến hiện ra. Thế giới này của chúng ta vì sao nhỏ đến như vậy? Nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực có phạm vi, tự tánh không có phạm vi, không có biên giới. Tự tánh không có lớn nhỏ, không có biên giới, không có đến đi, không có sanh diệt. Thế nhưng nghiệp lực biến hiện có lớn nhỏ, có đến đi, có sanh diệt, không như nhau. Cái đạo lý này trong Kinh Luận Đại Thừa đã nói đến rất nhiều. Họ là tâm thanh tịnh, tam ba địa hằng phóng quang. Đó là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới phóng quang. Tâm thanh tịnh một trần không nhiễm. Không những pháp thế gian không nhiễm, Phật pháp cũng không nhiễm. Đó mới gọi là thanh tịnh. Thật thanh tịnh. Ngày nay chúng ta không làm được. Hy vọng thế gian pháp không nhiễm, chúng ta nhiễm Phật pháp cũng không đáng sợ. Đào thải cũng có tầng thứ, cũng có trước sau. Trước tiên đào thải thế gian pháp, sau đó lại tiến thêm một bước, đem nhiễm trước Phật pháp cũng đào thải luôn. Thế giới Tây Phương có bốn độ. Chúng ta cho dù là vẫn nhiễm Phật pháp, không nhiễm thế pháp, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như ngay đến Phật pháp cũng không nhiễm, bạn liền sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Đó là thù thắng của Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên chúng ta chỉ cần vượt qua loại ô nhiễm trong sáu cõi, liền có thể sanh cõi phàm thánh đồng cư. Nếu có công phu hơn, có thể vượt qua được ô nhiễm của pháp giới bốn thánh. Đó là trong 10 pháp giới, bên trên 6 cõi là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Bạn có thể đem ô nhiễm của pháp giới bốn thánh cũng bài trừ hết, bạn liền sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Cho nên nó là thanh tịnh cư. Vậy thì cho đây có thể biết thanh tịnh cư cũng là tên khác của thế giới Cực Lạc. Như trong bộ kinh này đã nói, thanh tịnh bình đẳng giác là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Thanh tịnh cư là biệt hiệu của thế giới Cực Lạc. Một câu sau cùng, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Câu này là hình dung trang nghiêm tốt đẹp của thế giới Cực Lạc. Tốt đẹp đến cùng tột. Các cõi nước Phật khác không thể tìm được cõi nào có thể so sánh được với nó. Luân là đồng loại, đẳng là bình đẳng, không tìm được giống y như nó, không thể sánh được. Thuộc về thù thắng trang nghiêm của Tịnh Độ. Trong quyển Kinh Thế Tôn có giới thiệu, trong Kinh Di Đà cũng có giới thiệu, trong Quán Kinh cũng có giới thiệu. Chúng ta hợp lại xem, có thể hiểu rõ đều như nhau. Thấu hiểu một cách đại khái, ở chỗ này chúng ta nhất định phải thể hội được cái cõi nước đó tại vì sao thù thắng trang nghiêm đến như vậy. ở trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là A-di-đà Phật tâm tưởng sanh. Tất cả người giảng sanh tâm tưởng sanh. A-di-đà Phật cùng tâm niệm của tất cả những người giảng sanh đều là chí thiện. Tâm hành chí thiện biến hiện ra báo độ thù thắng trang nghiêm. Người thù thắng, cõi nước cũng thù thắng. Cõi nước không cõi nào so sánh được, người cũng không thể nào so sánh. Nếu chúng ta không chịu chấp chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, vậy làm sao được? Muốn làm đệ tử Di Đà, muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, xin nói với các vị, không những là người tốt nhất trong tất cả người tốt, Bồ Tát Nhất Đạt ngay trong tất cả Bồ Tát, bạn mới được. Ngay trong đệ tử tất cả chư Phật Bồ Tát, bạn là đệ tử đệ nhất. Bốn kinh trước sau đều nói qua. Cho nên chúng ta chính mình phải thường hay suy xét tư tưởng của chúng ta, kiến giải của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta, hành vi của chúng ta có thể làm đến được đệ tử đệ nhất hay không. Ngày nay chúng ta đề cao học di nhân sư, hành di thế phạm. Sư là dẫn đầu, phạm là mô phạm. Chúng ta khởi tâm đồng niệm tất cả hành di, có thể làm đến được gương mẫu mô phạm tất cả mọi người thế gian này hay không? Nếu như không thể, quyết định không nên nghĩ, quyết định không thể làm. Nếu như có thể, chúng ta có thể nghĩ, chúng ta có thể làm. Tiêu chuẩn ở ngay chỗ này. Sự việc này phải thật làm, không phải nói qua thì xong rồi. Nói không, không có ích gì. Ngộ, ở trong Phật Pháp có giải ngộ, có chứng ngộ. Giải ngộ không dùng được. Bạn biết giảng, giảng được không sai, giảng được hoa trời rơi rụng. Tương lai bạn chết, đáng đọa địa ngục vẫn phải đọa địa ngục, đáng biến súc sanh vẫn biến súc sanh, cũng không ích gì. Phải chứng ngộ. Cái gì gọi là chứng ngộ? Thực tiễn. Nhất định phải đem lý giải của bạn biến thành hành vi đời sống của chính mình, vậy mới hữu dụng. Cho dù không thể hoàn toàn biến thành hành vi đời sống, phần ít cũng hữu dụng. Ngày trước tôi đã nói với mọi người, thế giới Tây Phương Cực Lạc chính phẩm vãng sanh. Tôi nói không giống như Đại Đức xưa. Đại Đức xưa nói có đạo lý. Tôi nghĩ lại, tôi nói cũng không phải không có đạo lý. Cách nói của tôi đem bộ kinh này, lý luận mà trong kinh đã nói, phương pháp đã nói, cảnh giới đã nói, làm đến được 100% thì bạn thượng thượng phẩm vãng sanh. Bạn không làm được 100%, có thể làm đến được 90% thì thượng trung phẩm vãng sanh. Không làm đến được 90%, có thể làm đến được 80% bạn vãng sanh thượng hạ phẩm. Cứ như vậy mà dần thấp xuống. Hạ hạ phẩm giảng sanh phải làm đến được 20%, phải làm đến được 2 phần. 2 phần mà làm không được, vì thì khó mà vững tin. Bạn giảng sanh khó mà nắm chắc. Tôi nghĩ 2 phần phải nên có thể làm đến được. Mức độ thấp nhất phải làm đến được 2 phần. Bạn không thực tiễn, không nỗ lực mà làm, vậy thì làm sao được? Người chân thật có chí khí, người phấn đấu hướng lên trên, quyết định chăm chỉ nỗ lực mà làm, 2 phần nhất định không đủ. Càng nhiều càng tốt, nhiều hơn thì tốt, chí ít phải làm đến được 7 phần, 8 phần. Chí ít phải làm đến được 7 phần, 8 phần mới có thể mãn tâm nguyện của chính chúng ta. 100% không dễ dàng làm được. Thế nhưng làm được 70-80%, chính mình nỗ lực một chút, tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn. Khắc phục tạp niệm vọng tưởng của chính mình, khắc phục tất cả dục vọng của chính mình. Học Phật phải từ học làm người. Phật là người thiện trong người thiện. Tâm Phật là tâm thiện, hành Phật là hành thiện. Phải bắt tay vào từ chỗ nào? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát người thế gian hiện tại có những tâm bệnh gì? Tu học của chúng ta tùy bệnh mà cho thuốc. Người hiện tại bất hiếu cha mẹ, chúng ta bắt tay vào từ hiếu dưỡng cha mẹ. Người hiện tại bất kính sư trưởng, chúng ta bắt tay vào từ tôn kính sư trưởng. Đúng bệnh cho thuốc. Chúng ta cũng đang biểu diễn cho người thế gian xem. Chúng ta kính cha mẹ của chính mình, cũng kính cha mẹ của người khác. Chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ của chính mình, cũng biết được nuôi dưỡng cha mẹ của người khác. Chúng ta biết được thương yêu con cái của chính mình, giáo dưỡng con cái của chính mình, cũng phải thương yêu con cái của người khác, giáo dục con cái của người khác. Phải thật làm.